Kính thưa cộng đoàn, tôi có nghĩ ra một cái thiết kế đồ chơi mà tôi nghĩ rằng là nếu tôi bán cho nhà chế tạo đồ chơi chắc cũng có tiền và cũng có thể là bán chạy. Nhưng mà nghĩ vậy thôi chứ còn không có dám làm. Trò chơi trở thành vua, đại khái ta có một cái bàn, ở giữa nó là một cái triều thiên nhưng mà nó chìm sâu ở bên dưới, và chung quanh đó là đầy những cái đầu người. Cái người nào mà chơi thì cầm một cái búa, rồi ta đập một cái đầu cho nó chìm xuống, cái triều thiên nó sẽ lòi lên một chút, ta đập nữa nó lòi lên một chút, chừng nào mà ra như thể là đập hết, nó xẹp hết mọi xuống thì cái triều thiên nó sẽ bật lên cho ta. Thế nhưng mà ta thiết kế làm sao đó để mà không bao giờ mà đập hết được hết. Đập xong rồi nó chìm xuống, rồi ta tưởng nó yên yên, nó sắp sửa đợi cái triều thiên nó bật lên, thì bỗng nhiên nó lại xuất hiện một cái đầu nó lòi lên, xong lại đập nữa, xong rồi nó lại lòi lên cái khác, đập nữa nó lại lòi lên cái khác. Tạm nói đó là một trò chơi để trở thành bạo chúa. Và đến một lúc nào đó ta chịu không nổi nữa, ta đập tung cái bàn cờ ra, ta mua cái bàn khác ta chơi, tức quá, không có đạt được cái khát vọng quyền lực của mình là làm vua thì bực mình lắm. Tôi nghĩ rằng là cái trò chơi đó nó khai thác một cái khía cạnh rất là lớn ở trong con người, đó là khía cạnh quyền lực. Quyền lực là một cái khát vọng lớn của con người. Trong thế gian này cứ có hai người là có vấn đề quyền lực, hoặc là tôi thống trị anh, hoặc là anh thống trị tôi. Và một cái cách rất là bình thường, quen thuộc, ai cũng nghĩ rằng là tôi phải khuất phục anh bằng sức mạnh, tôi phải khuất phục anh bằng quyền lực, tôi phải làm sao đó để mà anh nghe lời của tôi và tôi cảm thấy an tâm, tôi cảm thấy thỏa mãn cái khát vọng quyền lực của tôi. Thế nhưng mà cái cách mà người ta tưởng rằng là rõ ràng như vậy và hợp lý như vậy không bao giờ có thể thành đạt được hết. Không bao giờ có thể thành đạt được hết. Con người ta, mình cứ tưởng rằng là mình sai nó làm cái gì, nó làm y như mình là mình thỏa mãn. Nhưng mà thật sự ra nếu tinh ý một chút, mình sẽ thấy rằng là mình không chinh phục được, mình không khuất phục được cái con người đó. Bởi vì nó làm như ý mình đấy, nhưng mà hình như là trong lòng nó vẫn còn cái gì bực bực đó. Xong rồi ta bắt nó làm một cái khác nữa, nó cũng sẽ làm. Nếu ta có quyền, nếu ta có quyền lực để mà áp đảo nó, nhưng mà ta cũng sẽ lại thấy rằng là mình chưa thực sự là khuất phục được nó. Con người đâu có dễ mà khuất phục, bởi vì ngoài cái thân xác ra nó còn cái suy nghĩ, rồi ngoài cái suy nghĩ ra nó còn cái trái tim. Nó không thương mình, nó không có chấp nhận mình, nó không có gọi là tâm phục khẩu phục bằng cả cái tấm lòng của nó, là mình chưa có thỏa mãn được cái khát vọng quyền lực của bản thân mình. Người ta nói rằng là cái khát vọng lớn của con người đó, khát vọng sâu xa đó, là cái khát vọng quyền lực đó. Thế nhưng mà thực sự ra đi vào cái con đường thỏa mãn khát vọng bằng quyền lực thì không bao giờ có thể an toàn được hết, không bao giờ có thể thỏa mãn làm đầy cái khát vọng của mình. Cái khát vọng lớn của con người chỉ có thể được đổ đầy một cách duy nhất thôi. Đó là tôi muốn cái ý muốn của người khác, tức là tôi muốn người khác tự nguyện mà yêu mến tôi. Chỉ khi nào mà có một cái ý muốn khác, một cái thái độ tự nguyện mà người khác muốn tôi, yêu tôi, dâng tặng cái bản thân, cái cuộc đời của họ cho tôi, thì lúc đó cái khát vọng của con người nó mới đầy được. Còn mà tôi giành lấy, tôi đổ đầy cái khát vọng sâu xa trong lòng tôi đó bằng cách tôi ra lệnh, bằng cách là tôi dạy bảo, bằng cách là tôi thống trị, bằng cách là tôi đàn áp, thì đó lại là con đường để trở thành bạo chúa. Con đường để trở thành bạo chúa là cứ bắt người khác theo ý mình và không thỏa mãn, bắt thêm nữa vẫn không thỏa mãn, bắt buộc thêm nữa vẫn không thỏa mãn, và đến lúc nào đó thì đập tan cái kẻ mà mình không khuất phục được một cách nào đó. Cái bàn cờ mà tôi nói, cái bàn đồ chơi ấy, nó khơi lên cái điều đó. Dĩ nhiên là không nên bán ra, bởi vì đó là cái trò chơi để mà huấn luyện người ta trở thành bạo chúa, người ta bực tức và khuất phục người khác bằng bạo lực như vậy đó. Thế nhưng mà có một cái cách khác để mà chinh phục con người từ ở trong cái tâm của con người ta. Tôi nghĩ rằng là đó là một cách khó, vô cùng khó, rất là khó. Khi mà mình có quyền, ta tạm ví như thế này: một đứa em nhỏ nó đang khóc, ta đưa cho cái thằng anh một cái búa, rồi ta bảo nó: con ơi, con cầm cái búa ra con dỗ em mình cho nó đừng khóc nữa. Cuộc đời con người ta nó giống giống như vậy đó. Người khác thì ta đến với người khác và ta có một cái gì hơn, đó là cái búa, mà ta nói rằng là dùng cái búa để mà nựng em của mình, dùng cái búa để vuốt ve em của mình cho nó khỏi khóc, thì khó, vô cùng khó. Một lúc sau là nó sẽ cầm cái búa nó đập em nó ngay. Cho nên quyền bính là như thế. Và thế gian người ta có nói hàng ngàn hàng vạn lần, cán bộ là đầy tớ nhân dân, làm không có nổi đâu, không có làm nổi đâu. Cán bộ là người có quyền, mà búa là diễn tả cái quyền, làm sao mà rồi nựng cho nó đừng khóc được, nếu mà không cầm cái búa mà đập cho nó vỡ đầu ra. Cái người nào mà có một cái tâm lớn lắm thì mới dám trao cái búa cho em: này, em gõ vào chân của anh đi, gõ vào tay của anh đi, rồi em đừng có khóc nữa, em cười lên. Đó là cái thằng mà nó là anh thực sự, mà nó chinh phục được cái tấm lòng của đứa em của nó. Tạm dùng một vài cái hình ảnh như vậy đó để chúng ta hiểu ra một chút cái cách mà Chúa Giê-xu lên làm vua. Chúa Giê-xu là ngôi hai Thiên Chúa, và nếu Ngài muốn, Ngài có thể sai đội binh của thiên thần đến để chinh phục chẳng những là những người Roma, chẳng những là những người Do Thái thời đó, mà chinh phục cả thế giới trong nháy mắt, dễ lắm và dễ lắm. Nhưng mà Thiên Chúa của chúng ta không phải là một bạo chúa. Thiên Chúa của chúng ta không phải là một đấng mà muốn chinh phục người khác bằng cây búa, bằng quyền lực. Và cái cám dỗ mà Satan cứ dụ Chúa Giê-xu là như vậy đó: ông bái lạy tôi đi, rồi tôi trao cho ông quyền lực thống trị trên tất cả vũ trụ này. Chúa Giê-xu đã từ chối con đường đó và đi vào cái con đường mà Chúa Cha muốn, con đường hóa ra không, con đường hóa ra không, trao ban và trao ban tất cả, trao ban cả cái mạng sống của mình cho con người. Ở trên thập giá mà bao nhiêu lời nhạo báng như vậy đó, dân chúng thì nhìn, các thủ lãnh thì nhạo báng, lính tráng thì chế giễu, một tên gian phi cùng chịu đóng đinh cũng thách thức, mà Chúa Giê-xu cũng vẫn không cùng dùng cái búa để mà đập, không dùng cái búa để mà đập, mà là vẫn tiếp tục đi cho đến cùng, trao cái búa đó cho người ta để người ta đập vào thân xác của mình. Và trong cái tình thế trái ngược như vậy đó, ta hiểu ra một người, một tên gian phi, một tên trộm mà dám tin đây là đấng có thể cứu mình được. Niềm tin đó tuy rằng là muộn màng, có lẽ một lời cầu nguyện duy nhất của một người trộm cướp, một lời cầu nguyện đầu tiên và cũng là lời cầu nguyện cuối cùng của cuộc đời anh ta, nhưng mà đó là một lời cầu nguyện của một niềm tin thực sự. Ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông thì nhớ đến tôi. Dám nhận ra một cái tấm lòng, dám nhận ra một cái tình thương, dám nhận ra một cái vương quyền không chinh phục bằng sức mạnh, mà chinh phục bằng tình yêu, và là tình yêu hóa ra không, tình yêu dám hy sinh cho những người khác, cho những người mình yêu thương. Và đó là cái người được Chúa Giêsu bảo hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với ta. Chúng ta sống trong giáo hội, chúng ta cũng có nhiều cám dỗ lắm, là muốn giáo hội thống trị, muốn giáo hội có sức mạnh, muốn giáo hội có cái búa trong tay để mà thống trị thế giới. Thế nhưng mà làm sao đó để chúng ta hiểu ra quyền lực của Chúa, quyền năng của Chúa là quyền năng hy sinh. Quyền năng lớn của vị vua của chúng ta là quyền năng có khả năng hy sinh, và hy sinh cả bản thân của mình cho người khác. Giáo hội và mỗi người chúng ta cũng chỉ có thể tôn thờ Chúa là vua khi đi vào con đường đó và chấp nhận hy sinh để cho tình yêu của Chúa được lớn lên. Mời cộng đoàn tuyên xưng đức tin.